sai về chuyện gì không? Đừng mắc cỡ nha. Câu hỏi là tại bà cụ này á, là bà thích đọc sách lắm, là đọc rất nhiều sách. Bà hỏi rằng là sách vở nói rằng á, là mình tu để mình kiến tánh để mà thành Phật. Kiến tánh có nghĩa là kiến cái Phật tánh của mình á, kiến cái tự tính của mình á. Có nghĩa là khi mình trong mấy kinh như mấy kinh sách về thiền nói là kiến tính hay là này nọ, thì có nghĩa là mình giác ngộ. Thì giác ngộ như vậy thì bây giờ hỏi là mình có thể nói là mình kiến tính được chưa? Sao cô cười? Nói kiến tánh được là không, thì sư cô trả lời rằng á, sư cô nói là dễ lắm, chừng nào mình gặp vấn đề gì mình biết ngay mình có kiến tánh được chưa. Chẳng hạn như tôi thêm mà thì hạn như bị người ta mắng một trận đó, mình biết ngay mình có kiến tánh được chưa. Vậy cái người mà khi mà người kiến tánh được rồi, khi bị mắng thì chuyện gì xảy ra? Chẳng hạn như ngài Di Lặc Bồ Tát đó, khi người ta chửi ngài, ta chửi cái những người mắng ngài đó. Trong cái bài thơ kể, cái kệ đằng treo trên tường đó, nói rằng người ta mắng ngài thì ngài cảm ơn. Mình làm gì được không? Nếu mình làm gì cũng được, có nghĩa là mình chưa thấy cái tánh mình được. Tại sao như vậy? Tại nếu khi mình thấy cái tánh của mình rồi á, thì bị người ta chửi. Tại vì cái người mà khi giác ngộ rồi á, mà bị người ta chửi á, thì thấy rằng á, là cái người đang bị chửi đó, mình đang bị chửi đó, không có ở đó, sao mà mình giận được? Ai mà giận bây giờ? Tại vì như vậy, nói cái khác là như vậy thì nói cho trả lời thẳng là không thể nói như vậy được. Tại cái vị nói như vậy là phạm cái tội rất là lớn, là cái tội đại vọng ngữ. Cái đại vọng ngữ có nghĩa là mình nói về cái thân mình, bản thân mình, những cái chuyện linh thiêng mình chưa chứng được, mình dám nói chứng. Cái đó là cái đại vọng ngữ đó. Chẳng hạn như mà quý vị chưa giác ngộ mà nói mình giác ngộ là đại vọng ngữ. Quý vị không thấy được người ta là đắc tới nhị thiền mà dám nói người ta đắc tới nhị thiền, cái đó là đại vọng ngữ luôn nè. Nó chỉ chừng nó thôi là đại vọng ngữ rồi. Mà nếu quý vị mà làm tạo cái tội đại vọng ngữ như vậy, một cái nói láo về cái chuyện chẳng hạn như người ta chưa đắc được sơ thiền thôi mà nói người ta đắc sơ thiền rồi, cái đó là đại vọng ngữ, có nghĩa quý vị sẽ đọa địa ngục. Tuần trước có cái ông thầy mà tới viếng thầy Đồ Nam Tông, đặt đồ Tây Tạng đó, tới viếng thánh chùa mình. Rồi sau khi mà ngồi nghe thầy giảng kinh A Di Đà rồi thì thầy tới giới thiệu, thầy nói là thầy muốn mời chúng ta tới cái nghe dự một cái pháp hội ở đằng Santa Ana đó. Tại vì sư phụ của họ là một cái ông cư sĩ đó có cái hình bên người Tây Tạng. Mà có đệ tử là theo ông học là 10 năm, 20 năm rồi. Thì cũng là cư sĩ luôn, hai người đều cư sĩ. Cái cô đó, cái bà đó có gia đình, bà sẽ nói pháp cho mà nghe. Hai người này, sư phụ cũng là cư sĩ, người đệ tử cũng là cư sĩ. Họ đã nhận đệ tử của họ là người tu sĩ luôn nữa. Tại vì họ nói họ là hóa thân của Phật mà. Thành tôi giới thiệu cho cô Amy cái ông đó, cho cô mới nhìn cái hình của ông đó, cô giật mình, cô rung mình, cô nói, sao mình dễ sợ dữ vậy, cái người gì mình dễ sợ dữ vậy. Mấy cái hình đó đâu rồi cô? Vất rồi hả? Cái người trong hình đó, sư phụ tụi nó đó, cái sự mà nói là nó là hóa thân của ngài vì yêu ma cật đó là ma quỷ, ma quỷ đồ cái mặt nó gớm, cái lực ma quỷ gớm như sợ, cái từ ma quỷ nó lộ nó ra. Tại vì cô này nhầy lắm, cô nhìn hình một cái là cái phản ứng cô ấy là cái gớm, cái mặt nó gớm dễ sợ, người nó gớm. Giống người mấy phụ nữ mày có cái linh tính rất là hay, nhìn được ông tới là mày nói ơi gớm. nó gớm lắm. Cái mấy mà tụi nó tồi lắm, là một nhóm nó đông như vậy là nó rõ ràng là nó tới nó tôn thờ mấy cái người tầm bậy không à. Nó tin như vậy đó. Họ tồi lắm. Tồi lắm mà tại vì ở ngoài kia người ta thích đi theo mấy cái người tầm bậy không à. Họ đi theo mấy cái người mà loạn mê tín dị đoan ra ta lộ mấy cái biệt tài tầm bậy người ta, rằng người ta tin tưởng mấy cái toàn tụi yêu quái không à, tụi ma quái không à. Nhiều, rất là nhiều. Câu hỏi là cái trở lại câu hỏi đó. Mấy người là tội lắm, là tại vì khi mà họ nói là họ là hóa thân của cái ngài Duy Ma Cật đó, hóa thân của Phật đó, ok, cái nhóm Tây Tạng nhiều người nó làm như vậy, Ấn Độ cũng nhiều người làm như vậy lắm đó, thì họ là sau này cái nó gọi là đại vọng ngữ, là sau này họ sẽ đọa địa ngục, họ đem tất cả đệ tử của họ đi xuống địa ngục với họ luôn này. Nó dễ sợ như vậy đó. Câu hỏi là hồi nãy tôi nói là nếu cái người mà giác ngộ rồi mà bị người ta chửi mà cảm ơn á, là tại sao người ta cảm ơn? Có phải là tại vì là cái người đó không còn ngã, thành ra không thấy gì, không thấy không có cái ngã nữa phải không? Mới gọi là cảm ơn không? Cái lý do mà cái người đó có câu trả lời là đúng. Khi mà cái người mà bị chửi đó, người bị mắng đó, mà người khác mắng mà quay là cảm ơn không có giận á, là một nửa là tại vì cái ngã nó hết rồi, nó biến mất rồi, còn một nửa là cái một phần khác nữa, thành người ta làm vậy mới được. Ok, hỏi rằng ông hỏi rằng là theo cái pháp tu Quán Âm á, pháp tu Quán Âm nghĩa là sao? Lúc mình niệm Phật á, mình chỉ chú tâm vào cái hồng danh của Phật thôi, không làm gì hết, chỉ chú tâm thôi, lắng tai mà nghe thôi, thì bắt đầu nghe được, mặc dầu niệm thầm vẫn nghe được như thường. Rồi tới cái trình độ đầu tiên ấy, một cái giai đoạn đầu tiên, cái vị khi tu pháp môn đó sẽ tới cái giai đoạn là không nghe gì ở ngoài nữa hết, cảnh giới đó đúng là quý vị đang tiến bộ, là tới đúng đường đó. Ok, không nghe được chưa? Đó. Cái pháp môn đó, khi vị tu pháp môn mà nghe lắng tai như vậy, chả có người làm tới rồi tôi mới nói cho biết, người không có người làm tới rồi tôi không giảng cho ai biết, ráng mà chịu. Ok, tại vì làm theo như tôi nói như vậy, cứ lắng tai mà nghe thôi, không cần làm gì hết, chỉ lắng tai nghe thôi, cứ niệm một cái lắng tai như Đạo Phật, khi lắng tai mà nghe cái âm thanh của mình thôi, mặc dù mình không có niệm nữa, chỉ lắng tai mình nghe. Ok, tôi làm như vậy từ từ cái âm thanh nó biến mất luôn rồi, mình không còn nghe gì hết. Chà như điện thoại mới reng hồi nãy là mình không nghe luôn nữa. Người bên cạnh thở phì phà, đang thở bơi thiền mà thở phì phà bên cạnh mình cũng nghe luôn nữa. Có người hỏi là nếu như cả một tiếng không có nghe gì hết á, cái bỗng nhiên thì sao? Tôi nói nếu mà một tiếng hồn không nghe được gì hết á, phải lo qua bác sĩ, khám bác sĩ đi. Tôi hỏi rõ ràng là tại cô nói không nghe được một tiếng hồn, tôi giật mình, tôi nói ủa, tôi trước giờ tôi tu mười mấy năm rồi, chứ bây giờ tôi nghe mà lâu được như vậy hết á. Nói vừa nói ít thôi, thầy mất mặt. Rồi bắt đầu nghe lại được hả? Một tiếng đồng hồ mà không nghe gì hết, có nghĩa là mình nhập định luôn cả tiếng đồng hồ luôn, dễ sợ không? Ở nhà tu mà ngồi như vậy là nhà yên lắm mới được đó. Nói cái gì nghe cho quý vị biết, mấy cái trong bí mật trong nghề nói chứ mình mới biết đó. Cô này có ở nhà mà cô ngồi cô thiền được một tiếng đồng hồ mà không có nghe đồng hồ, không nghe đồng định đồng tình, có nghĩa là có người bảo vệ cho cô, ở nhà đó, nó không vào phá được. Mình tu đàng hoàng, phát tâm tu, pháp môn đàng hoàng, sẽ có long thần hộ pháp tới bảo vệ cho mình. Họ không tới bảo vệ cho mình, mình nhập định không được. Và lúc mình tu hành, cái tâm mình càng ngày mình càng khiêm tốn, càng biết cái sự thành công của mình là được nhờ người khác giúp. Đừng tưởng mình giỏi. Nhớ cái chuyện đó là càng tiến bộ chừng nào thì càng phải khiêm tốn chừng đấy. Tại mình biết càng ngày mình phải cần có nhiều người tới giúp mình mới tiến bộ được. Ngủ ra sao, mỗi đêm ngủ đủ hay là ngủ thiếu, là ngủ vừa?
Thì trung bình con ngủ khoảng chừng 4-5 tiếng thôi thầy.
Đủ với bác thân hương đủ không? Không đủ. Bao nhiêu mới đủ? 5-6 tiếng, bác phải cần 5-6 tiếng hả?
Không phải ngồi thiền ngủ gục mà đi làm á thưa thầy. Không phải ngồi ngủ gục mà đi làm ngủ gục. Ngồi trong sở á, ngồi gục liền, gục mà control không được á thưa thầy.
Uống cà phê uống chủ uống đuổi á, đừng có dài.
Uống mà nó cũng không tỉnh thưa thầy, gục mấy lần vậy.
Để tôi nói cho nó xong luôn. Tại tôi rất là thích thú khi nghe rất nhiều người đã tới cảnh giới là mà niệm Phật mà không nghe gì hết. Khi mà lắng tai nghe cuối cùng không nghe gì hết. Cái pháp môn nó rất giản dị. Quý vị niệm Phật đó, chỉ lắng cái lỗ tai mình nghe thôi. Không làm gì hết đó. Nhớ cái pháp môn rõ ràng như vậy này. Mình niệm Phật á, mình chỉ lấy cái lỗ tai, mình lắng lỗ tai mình nghe thôi. Nói cách khác, quý vị chỉ chú tâm vào cái âm thanh thôi. Bất cứ cái gì ngoài khác, cái âm thanh quý vị bỏ nó hết. Trong trường hợp mà quý vị, trường hợp này nó xảy ra rất là thông thường. Quý vị ngồi mà quý vị thấy hoa, thấy màu sắc, thấy cảnh nó hiện ra, thấy người này, người nọ, thấy đủ thứ. Thế đó nghĩa là sao? Làm gì bây giờ? Làm gì bác? Tại nó cái việc phải nhớ như vậy này, mình ngồi mình thiền á là có những cái cảnh giới nó xảy ra lắm. Thì mỗi lần nó xảy ra như vậy, đừng có đòi họ hiểu ngay lập tức, đừng có đòi phải hiểu tại sao. Một giống như mình giúp quý vị mở mắt ra, có người đi ngang qua, quý vị có hỏi tại sao người đi ngang qua không? Nếu như vậy suốt ngày chỉ ngồi, tại sao người này đi ngang qua, tại sao người kia đi ngang qua, tại sao người này làm này, tại sao làm người làm cái nọ, nó vô duyên, kệ người ta. Thì ngồi thiền cũng vậy, mình thấy cái gì mình thấy rồi nó sẽ biến mất, cái âm thanh nó sẽ biến mất. Tôi nói chứ mình chú tâm âm thanh, cuối cùng âm thanh cũng biến mất nữa. Tại sao quý vị nhìn cái hình phải chụp với cái hình làm cái gì? Cái tâm quý vị á, nó quá linh động đi. Kệ nó. Cũng giống như hồi nãy người ta chửi mình á, thì là chuyện người ta chửi, mình phản ứng lại là cái lỗi của mình, hiểu không? Người ta xấu là chuyện người ta, không phải chuyện của mình, mà mình phản ứng với cái xấu người ta là mình bị lỗi. Khi trong cái định đó mà nghe những cái âm thanh đặc biệt thôi, thì có trong định mới nghe được, mình thoát được, xuất định một cái mới nghe, không còn âm thanh nữa. Tôi nói cái đó nó tới, nó phá mình. Kệ nó. Ok.
Dạ, con có biết cái trường hợp giống như có hai cô bạn, mà một cô thì support cho cái cô kia, chỉ để ở nhà mà niệm Phật thôi. để mà tất cả những công đức nó hồi hướng cho cái cô nọ. Thì vậy thì cả hai có được công đức gì không thầy? Cảm ơn Phật.
Chị cô là người người tại gia?
Dạ tại gia, chị ở nhà.
Okay. Cả hai đều có hết, cả hai đều có hết. Tại vì cái người tu là tạo rất nhiều công đức. Rồi khi mà cái người mà không hồi hướng đi nữa, không cần hồi hướng, người kia nó vẫn được, người kia vẫn được công đức như thường. Sự thật là như vậy. Tại vì nhưng đều khi mình hồi hướng thì còn công đức còn nhiều hơn nữa. Tại vì ta được cái công đức đã giúp đỡ người khác tu, công đức rất là lớn. Ok. Còn đó là cái, còn cái người mà khi người tu người ta hồi hướng công đức của ta, người ta nữa cho người kia là thành ra người ta có hai cái loại công đức khác nhau, nó còn nhiều hơn nữa. Trong một lúc hiện giờ tôi nhắc cái vị chuyện này, trong tương lai có thể kiếp này hoặc là kiếp sau, quý vị phải tu mới thành Phật được. Thành ra cái tu hành nó có hai cái phần. Phần đầu tiên hết là mình tự tu lấy, mình niệm Phật lấy, mình tu luyện lấy, là mình tạo phước của mình. Còn phần thứ nhì mình có thể tu bằng cách là mình giúp người khác tu. Tại sao? Tại mình đang tạo cái phước tu cho mình sau này. Thì bởi vậy quý vị không biết đó, thành những cái tụi mà long thần đó, mấy quỷ về trời đó, họ bỏ cuộc đời ra để họ ủng hộ cho mình tu. Vì vậy nó quan trọng như vậy đó. Tại sau này lúc họ tạo cái phước, đủ cái phước để sau này lúc mà họ tu tới cái trình độ của mình đó, sẽ có người tới giúp cho họ. Họ chọn cái pháp môn đúng, cái pháp môn để đem tới cái sự giác ngộ được. Ok. Thành Phật được. Thứ nhì họ chọn cái người trình độ cao này, họ tới ủng hộ nữa. Thành khi nào bất cứ trình độ nào sẽ có người tới ủng hộ mình hết. Thành ra cái quan trọng là tôi khuyên như vậy nè, nếu quen người như vậy thì khi người ta là chọn pháp môn cho đúng, mà không phải là niệm Phật không là đủ đâu. Tại vì niệm Phật á, tôi có người sư huynh á, ngồi niệm Phật có cái nhà gia đình bà chị thương lắm, cưng lắm, thành mua cái nhà ở Apple Valley á, tu 3 năm rồi. 3 năm trời niệm Phật ngày đêm thôi, tu hành ngày đêm thôi, mà người người xuất gia nữa. Sau 3 năm trời đó, kẹt cứng, không có tiến bộ gì hết. Cái cảnh giới đó thấp lắm. Đúng rồi. Cái cảnh giới nó còn thấp lắm. Niệm mà không mà cái tai mình không, miệng không niệm nữa mà cái tai nghe nó, cái cảnh giới đó rất là thấp. Nó không nhầm gì hết. Nó còn thấp hơn cảnh giới mà không nghe gì hết nữa. Họ không hiểu rằng tu phải có người hướng dẫn tu. Tại vì họ có người hướng dẫn thì ta giống như để cái xe vào cái đường rầy vậy đó. Thế đẩy một cái xe tự động nó tiến bộ thôi. Còn mà mình có cái đường rầy đó, không có người đẩy cho mình đó, thì mình cứ đi qua đi lại vậy hồi. Phải ăn bát thân hơn. Mình biết mình phí thời giờ của mình thôi. Mình tu cả ngày cả đêm cũng như là tu mấy năm trời cũng như vậy thôi. Mình cứ lạc qua lạc lại hồi, không có đi tới đâu hết đó. Tại vì họ không hiểu. Sai. Kệ. Không phải chuyện của mình. Không phải chuyện của mình. Kệ người ta. Đừng có nói. Người ta. Tu lạc đường. Đều nhiều khi tôi nói là đại khái thôi, đều nhiều cái trường nhiều tôi có nghe nhiều cái trường hợp như vậy lắm. Người ta lý do ta xảy ra như vậy tại vì người ta tu, người ta vào chùa đó, ta hỏi, ta con thưa thầy, con tu bị cảnh giới như vậy, làm sao bây giờ? Mấy ông thầy mấy cô nói tầm bậy tầm bạ. Tại cuối cùng hỏi nhiều quá đi. Thành ra cuối cùng họ thất vọng, họ thượng tọa tới hỏi tùm lum tà la, người ta trả lời tầm bậy tầm bạ. Thành cuối cùng người ta biết ra, ta nói là tụi tôi là muốn tu, mấy ông này, mấy ông thầy tu này là không muốn tu. Ok. Thành ra họ tu là họ nghĩ họ không cần sự hướng dẫn, tại vì không ai hướng dẫn họ nổi hết. Thì bây giờ họ không tin ai nữa hết. Rồi giống như ông sư huynh tôi ở Apple Valley cũng vậy đó. Ông nghĩ là ông biết tu rồi, ông cũng học cùng pháp với tôi, cũng cùng thầy với tôi này nọ. Thành ra giờ có chỗ tu còn sướng hơn tôi, tại tôi cuối tuần phải tới làm việc, ông có trách nhiệm gì hết đó. Tôi phải còn phải lái xe, phải mua xăng rồi trả tiền nhớt này nọ, chứ ông không có cần làm một cái gì hết. Thành làm sao mà ông hoàn cảnh ông thuận tiện như tu hành hơn nhiều. Đều không hiểu rằng á, hiểu rằng tu như vậy trật đường. Vấn đề tu là phải có cần cái người thầy hướng dẫn. Chủ trương tu là ngoài đó, tại ngay bây giờ tôi nè, tôi vẫn có thầy hướng dẫn như thế. Ok. Chừng khi nào quý vị thành Phật á, mới là không cần người hướng dẫn. Còn khi mình chưa thành Phật á, phải có người thầy. Chủ trương tôi là như vậy, rất là giản dị. Nếu quý vị trồng tu theo con đường đó, là mình cứ trồng phước để mình kiếm người thầy dạy cho mình thôi, thì mình sẽ thành Phật. Mò đường làm cái gì? Con người đã biết đường tới thành Phật rồi, tội gì mình đi mò đường? Cái đó là thiếu phước mới làm bậy như vậy. Chứ người có phước ta nhìn rõ ràng lắm. Cái này có đường rầy đó, leo đường rầy đi. Chắc chắn sẽ tới. Chuyện Việt Nam xảy nhiều người lắm, rất nhiều người tài gia xuất gia đều như vậy. Vậy mình phải lộ ra để cho người ta thấy là mình có sức. Đặng người ta tới, mấy người mà tu tới gặp mình, ta biết mình có sức hơn người ta ngay lập tức. Ta thấy ngay lập tức. Chứ còn bây giờ gặp mấy người khác, họ nghĩ là mình chỉ lo chạy mấy người ra, toàn ra là toàn lo chạy theo tiền, theo danh vọng, theo nổi tiếng, theo đệ tử nó này nọ thôi, chứ còn không có tu hành gì hết. Thì mình phải đi ra ngoài, quý vị phải hiểu không? Mình phải cần, bây giờ mình tu rồi, mình phải bỏ thì giờ mình đi ra gặp người khác, mình giảng pháp cho người ta nghe, niệm Phật cho người ta thấy. Ok. Để giúp đỡ người ta những cái, người ta tới xã hội những cái như vậy. Thành mình phải đi ra ngoài. Cái pháp tu mình phải như vậy. Ok. Tội người ta phí một cuộc đời luôn. Cái việc tôi nói cái vì tôi là buồn lắm, mà tại vì ông sư huynh tôi mến ông sư huynh tôi lắm, mà tôi muốn giúp ông lắm, mà giúp không được. Tại sao như vậy? Không có tin. Nó tối quá nè, nó không muốn thấy nữa, dễ sợ lắm. Cái cảnh giới cái trình độ họ đó họ tối tâm, họ nghĩ là họ sáng mà họ rất là tối, họ mình chịu thôi. Phật tới cũng chịu thôi, không hỏi Phật, Phật cũng giúp được.